157. Bài giảng thuyết và các phép lạ tại Bosra.
Và thế giới cũng rất thân cận với các làn sóng thù ghét, phản trắc, đau đớn, nhu cầu, tò mò của nó. Và các làn sóng đổ tới, giống như sóng biển đổ vào cảng để chết đi ở đây, trong cái sân của nhà trọ Bosra. Mà sự kính trọng của tên chủ quán với con tim đã nên tốt hơn, không cho phép ông ta chịu đựng bộ mặt của nó, đã hút sạch các đống phân và các đống rác, từng đoàn người trong xứ và các xứ khác, nhưng cũng thuộc miền này và những người mà các câu đàm thoại của họ cho tôi biết là họ tới từ xa, từ bộ hồ hoặc bên kia hồ. Các tên của các xứ, các bằng chứng về đau khổ bộc lộ trong các câu đàm thoại pha lộn vào nhau. Trong khi chờ Giê-xu, Gadara, Ipo, Jerusha, Gamala, Afeka, Naim, Endor, Jereen, Madala và Korozen. Các tên như vậy truyền từ miệng nọ qua miệng kia, và cùng với nó, những giải thích về các lý do vì sao họ đã đến tận đây từ xa như vậy.
Khi tôi biết rằng người đi băng qua các xứ ở bên kia sông Jordan, tôi thất vọng. Nhưng khi tôi sắp trở về Jeraen, thì có các môn đệ tới nói với chúng tôi, trong khi chúng tôi chờ người ở Capernaum.
Vào lúc này, chắc chắn người ở bên ngoài Gerata. Đừng mất thời giờ, hãy đi Bosra hay Arbela.
Và tôi đã đi với họ.
Còn tôi đến từ Gadara. Tôi thấy mấy Pharisêu qua đó. Họ hỏi xem Giê-xu Nazareth có ở trong vùng không. Vợ tôi bệnh. Tôi họp đoàn với họ. Rồi hôm qua, tại Arbela, tôi nghe là người đến Bosra trước, nên tôi tới đây.
Tôi từ Gamala tới, vì lẽ đứa trẻ này, nó bị một con ngựa điên hút, và nó bị tình trạng này.
Và bà chỉ cho thấy đứa nhỏ của bà co quắp, cả đến cánh tay nó cũng không cử động tự do được.
Tôi không thể mang theo con tôi. Tôi đến từ Magado. Quý vị nói sao? Người cũng sẽ chữa nó cho tôi từ nơi đây không?
Người đàn bà rên rỉ nói với khuôn mặt đỏ vì khóc.
Nhưng phải có bệnh nhân.
Không, chỉ cần có đức tin.
Không, nếu người không đặt tay thì không khỏi được. Các môn đệ người cũng làm vậy.
Bà đã đi báo đường trường với.
Người đàn bà bắt đầu khóc và nói.
Ôi, tôi khốn nạn chuyện nào. Tôi đã bỏ nó gần hấp hối. Hy vọng.
Ha 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 ha
người không chữa nó, và tôi không thể yên ủi nó lúc nó chết.
Một người đàn bà khác an ủi bà.
Bà ơi, đừng nghĩ vậy. Tôi đến đây để cảm ơn người, vì người đã làm cho tôi một phép lạ cả thể, mà người không cần rời bỏ ngọn núi nơi người đang nói.
Con bà bệnh gì?
Không phải con tôi, đó là chồng tôi, vì ông hóa điên.
Và hai người đàn bà tiếp tục nói nhỏ tiếng với nhau.
Đúng vậy, cả bà mẹ ở Abela cũng có đứa con trai được cứu chuộc. Không cần ông thầy mình nhìn thấy nó.
Một người quê ở Abela nói, và ông tiếp tục nói với những người chung quanh.
Tránh chỗ, làm ơn tránh chỗ.
Những người khen một cái giường hoàn toàn phủ kín la lên. Đám đông mở lối cho cái giường đi qua. Cùng với gánh nặng của nó, họ tới đặt ở cuối sân, hầu như ở đằng sau một đống rơm. Người nằm trên giường là đàn ông hay đàn bà, ai mà biết được. Hai người Pharisee kiêu hãnh đi vào, sang trọng, hách dịch hơn bao giờ hết. Họ la lối, tấn công người chủ quán tội nghiệp như hai tên điên.
Đồ nói dối, đáng nguyền rủa. Tại sao mày nói với chúng ta là ông ta không có ở đây? Mày đồng lõa với hắn? Mày nhạo chúng ta, các vị thánh của Israel vậy hả? Để biện đãi à? Ai? Mày biết gì về ông ta? Ông ta là gì đối với mày?
Ông ta là gì? Là cái mà các ông không là. Nhưng tôi đâu có nói dối. Ông ta tới một lúc sau khi các ông tới. Ông ta đâu có ẩn trốn. Và tôi đâu có giấu ông ta. Nhưng vì ở đây tôi là chủ, tôi nói với các ông hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Người ta không được phỉ báng ông Nazareth ở đây. Các ông hiểu không? Nếu các ông không hiểu lời nói, thì tôi có thể nói với các ông bằng cử chỉ. Các ông những chó rừng.
Người chủ quán lực lưỡng có vẻ rất quyết định để hành động, tới nỗi hai Pharisee phản đối giọng và tự bò lết như những con chó bị đe dọa bằng cái roi da.
Nhưng chúng tôi tìm người để tôn kính người mà. Anh nghĩ sao? Điều làm chúng tôi bực mình là tư tưởng không được gặp người do lỗi của anh. Chúng tôi biết người là ai. Đức Mêsia, thánh, đáng được chúc tụng, mà chúng tôi không đáng quay cái nhìn về người. Chúng tôi là bụi đất, người là vinh quang của Israel. Hãy dẫn chúng tôi lại với người. Lòng chúng tôi cháy lửa mong nghe lời người.
Người chủ quán trả lại cho họ đồng tiền của họ và nói,
ôi, vậy cầm lấy đi. Tôi là người đã từng biết sự cống chính rất nổi tiếng của các Pharisee. Làm sao tôi có thể nghĩ là sẽ như vậy? Nhưng chắc chắn rồi, các ông đến để tôn kính người. Các ông cháy nóng vì sự ao ước này. Tôi sẽ đi nói với người. Tôi đi. Không, Satan, đừng theo tao. Và cả mày cũng không. Hay tao phải nện đứa nọ vào đứa kia, tới nỗi làm cho đứa nọ chui vào trong đứa kia. Những cái xác ướp đầy nọc độc. Hãy ở lại đây. Mày tại nơi tao trồng mày, và mày chỗ đó. Tao tiếc vì không thể cắm sâu chúng mày xuống đất tới cổ, để sử dụng chúng mày như cái cọc để cột những con heo mà tao phải giết.
Và kết hợp cử chỉ với lời nói, ông ta cầm lấy chỗ bên dưới cánh tay của tên Pharisee gầy hơn, nâng ông ta lên rồi dọc xuống đất rất mạnh. Tới nỗi, nếu đất không quá cứng, thì ông ta phải cắm vào trong đất, ít nhất là tới mắt cá chân. Nhưng mặt đất cứng, nên sau một lúc lắc mạnh, ông này đứng yên như một hình nộm. Rồi người chủ quán chụp lấy ông kia. Mặc dầu ông này mập hơn, anh ta nâng lên, rồi chồng xuống với cùng một kiểu hung bạo. Nhưng vì ông này phản ứng và vùng vẫy, nên thay vì chồng ông ta đứng, anh ta nhận ông này ngồi trên đất. Thực sự là một đống thịt và vài vóc. Và anh ta bỏ đi, miệng còn nói vài lời răn mắng, nhưng bị tan trong tiếng than của hai ông kia và tiếng cười của nhiều người. Anh ta đi vào một hành lang, đi qua một cái sân nhỏ, lên một cầu thang, đặt chân vào dãy hành hiên, rồi từ đó đi vào một phòng mênh mông, nơi Giê-xu và các người của Ngài cùng với người lái buôn đang dùng bữa ăn.
Có hai trong bốn Pha-ri-siêu đã trở lại, hãy coi một tí. Lúc này tôi để họ tại chỗ. Họ muốn theo tôi, nhưng tôi không muốn. Bây giờ họ ở dưới sân, nơi cũng có nhiều bệnh nhân và các người khác nữa.
Tôi xuống ngay. Cảm ơn Phara, anh có thể đi.
Mọi người đều đứng lên, nhưng Giê-xu ra lệnh cho các môn đệ ở lại nơi họ đang ở, kể cả các phụ nữ, ngoại trừ mẹ người, Maria Cleopha, Susan và Salome. Nhìn thấy nỗi buồn của những người bị khai trừ, người nói:
Hãy ra ngoài sân thượng, các con cũng nghe rõ.
Người đi ra với các tông đồ và bốn người đàn bà. Họ đi lại con đường mà người chủ quán đã đi, và vào trong cái sân lớn. Người ta nghển đầu lên để nhìn. Những người tinh ranh hơn thì trèo lên đống rơm, trên các chiếc xe đậu ở cạnh sân, trên thành các bể nước. Hai người Pha-ri-siêu tới gặp người, hoàn toàn khúm núm. Giê-xu chào họ bằng lối chào thông thường của người, làm như họ là những bạn hữu trung thành nhất. Người không dừng lại để trả lời câu hỏi có vẻ thành thật của họ.
Các ngài ít người quá vậy, không có các môn đệ à? Họ đã bỏ rơi ngài sao?
Giê-xu, trong khi vẫn bước, trả lời cách nghiêm trang.
Không có chuyện bỏ rơi. Các ông đến từ Abela, nơi các ông đã gặp những người đã đi trước tôi. Và ở Jude, các ông đã gặp Judas Simon, Thomas, Nathanael và Philip.
Người Pha-ri-siêu to lớn không dám đi theo người nữa. Ông dừng lại ngay, đỏ như cục than hồng. Còn ông kia trơ trẽn hơn, nhấn mạnh:
Đúng vậy, nhưng chỉ vì chúng tôi biết rằng thầy đi với các môn đệ trung thành và với các phụ nữ, nên chúng tôi ngạc nhiên thấy thầy có quá ít người. Chúng tôi muốn coi những cuộc chinh phục mới của thầy, để chúng tôi mừng với thầy.
Và ông ta cười một cái cười giả dối.
Các cuộc chinh phục mới của tôi à? Họ đó.
Và Giê-xu vẽ trước mặt người một nửa vòng tròn, chỉ vào đám đông mà phần lớn đến từ các miền ở bên kia sông Giô-đan, tức là thuộc về miền có Bô-sa. Rồi không để cho người Pha-ri-siêu có thời giờ đối đáp, người bắt đầu nói:
Những kẻ đã tìm thầy trước hết là những kẻ đã không dò hỏi gì về thầy. Những kẻ tìm thấy thầy trước hết là những kẻ không tìm thầy. Và thầy đã nói: thầy đây, với một dân tộc không cầu khẩn danh thầy. Vinh danh cho Chúa là đấng đã đặt chân lý vào miệng các tiên tri. Thật vậy, khi nhìn thấy đám đông chen chúc chung quanh thầy đây, thầy mừng rỡ trong Chúa vì thầy thấy hoàn tất những lời hứa mà đấng vĩnh cửu đã hứa với thầy khi người sai thầy đến trong thế gian. Những lời hứa này chính thầy đã thắp lên cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh trong ý tưởng, trong miệng lưỡi, trong con tim của các tiên tri. Những lời hứa này thầy đã biết trước khi là thân xác, và nó khuyến khích thầy mặc lấy một thân xác. Nó cho thầy sức mạnh. Đúng, nó bổ sức cho thầy để chống lại tất cả sự thù ghét, oán hận, nghi ngờ và điêu ngoa. Những kẻ không dò hỏi về thầy trước đã tìm thầy. Những kẻ không tìm thầy đã gặp thấy thầy. Nhưng trái lại, tại sao những kẻ mà thầy đã giơ tay ra cho trong khi nói "tôi đây" thì họ lại từ chối thầy? Tuy nhiên những kẻ sau cùng này là những kẻ biết thầy, trong khi những kẻ kể trên thì không biết. Vậy là tại sao? Đây là cái chìa khóa của bí nhiệm. vô tri không phải là có tội, nhưng từ chối là có tội. Có quá nhiều người đã được biết những điều về thầy, và thầy đã giơ tay ra cho họ, nhưng họ đã từ chối thầy, tựa như thầy là đứa con hoang hay tên trộm cắp, hoặc một tên Satan quyến rũ. Bởi vì trong sự kiêu căng của họ, họ đã dập tắt đức tin và lạc vào con đường không tốt, ngoằn ngoèo, tội lỗi. Họ từ bỏ con đường mà thầy chỉ cho họ. Tội lỗi ở trong lòng, trong các chén đĩa, trong giường chiếu, trong các con tim, trong các thần trí của dân này. Nó xua đuổi thầy, trong khi nó thấy ở khắp nơi những phản chiếu về sự ô nhơ của nó. Nó nhìn thấy ô nhơ ở cả trên thầy, và sự thù ghét của nó chất đống lên hơn. Và rồi nó bảo thầy, ông là kẻ ô nhơ, hãy tránh ra. Đấng đã đến trong y phục đỏ thắm, đẹp đẽ trong y phục của người, và bước đi trong sức mạnh hùng hậu của người. Người sẽ nói gì? Phải chăng người sẽ làm trọn điều mà Isaiah đã nói, người không nín lặng, nhưng sẽ đổ vào lòng họ cái điều họ đáng? Không, trước hết, người phải bị đâm nát, một mình trong máy ép của người, bị mọi người bỏ rơi để làm thứ rượu cứu chuộc. Thứ rượu làm say các kẻ công chính và biến họ thành thánh. Thứ rượu làm say các kẻ có tội, tội rất lớn, để bẻ nát sức mạnh phạm thượng của chúng. Đúng, rượu của thầy, thứ rượu đang chín mùi giờ nọ qua giờ kia. Dưới mặt trời của tình yêu muôn đời sẽ là sự hư đi và sự cứu rỗi cho nhiều người, như đã được nói trong một lời tiên tri chưa được viết ra, nhưng đã được đặt trong tảng đá không rạn nứt, mà từ đó sẽ nảy sinh cây nho ban rượu của sự sống đời đời. Các ông hiểu không? Không, các ông không hiểu. Ôi hỡi các tiến sĩ của Israel, không quan trọng là các ông hiểu, sẽ sắp đổ xuống trên các ông những tối tăm mà Isaiah đã nói, chúng có mắt mà không thấy, chúng có tai mà không nghe. Các ông làm một tấm màn bằng sự thù ghét của các ông để ngăn cản ánh sáng. Và vì vậy, người ta có thể nói rằng ánh sáng đã bị đẩy lui bởi bóng tối, và rằng thế giới không muốn biết đến ánh sáng. Nhưng các con hãy vui mừng, các con là những kẻ ở trong tối tăm mà đã biết tin vào ánh sáng đã được báo cho các con. Các con đã ước ao, tìm kiếm và gặp được ánh sáng. Hãy vui mừng hỡi đoàn dân các tín hữu. Các con đã từ núi đồi, thung lũng, sông hồ đến với sự cứu rỗi, không kể đến đường dài mệt nhọc. Cũng sẽ như vậy với con đường khác, con đường thiêng liêng. Con đường sẽ dẫn các con hỡi dân Bosra từ sự tối tăm của vô tri tới ánh sáng của khôn ngoan. Hãy vui mừng hỡi dân Auraniti, hãy nhảy vui vì đã biết. Quả thật, cũng đã được nói về ngươi và các dân sống chung quanh ngươi, khi vị tiên tri hát rằng, các lạc đà và các đơn phong đà của ngươi chen chúc trên các đường của Nephtali và Zabulon để đến thờ lạy Thiên Chúa thật và để làm tôi tớ của lề luật thánh thiện êm đềm, không bó buộc điều gì khác để ban tình phụ tử của Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời, ngoài việc tuân giữ 10 điều răn của Chúa, yêu Thiên Chúa hết lòng, yêu tha nhân như chính mình. Kính trọng ngày Sa-bát, không phàm tục hóa nó. Tôn kính cha mẹ, không giết người, không trộm cắp, không gian dâm, không làm chứng gian, không ước muốn vợ chồng của cải của người khác. Ôi các con hạnh phúc, nếu khi từ xa đến, các con vượt qua những người ở trong nhà Chúa và họ ra khỏi đó bị châm chích bởi 10 giới răn của Satan, là thù hiềm với Thiên Chúa, tình yêu riêng mình, đồi bại trong việc thờ phượng, cay nghiệt với cha mẹ, ước muốn sát nhân, cố gắng ăn cắp sự thánh thiện của kẻ khác, tà dâm với Satan, làm chứng gian, ghen ghét tính chất và sứ mạng của ngôi lời, và cái tội ghê gớm đang lên men và chín mùi trong các con tim, trong quá nhiều con tim. Hãy vui mừng, các con là những kẻ khát. Hãy vui mừng, các con những kẻ đói. Hãy vui mừng, các con những kẻ đau khổ. Các con bị loại trừ ư? Các con bị phát lưu ư? Các con bị khinh rẻ ư? Các con là người ngoại quốc ư? Hãy đến, hãy vui mừng, bây giờ thực sự không vậy nữa. Thầy cho các con nhà cửa, của cải, tình phụ tử, quê hương. Thầy cho các con nước trời, hãy theo thầy, thầy là vị cứu tinh. Hãy theo thầy, thầy là đấng cứu thế. Hãy theo thầy là sự sống. Hãy theo thầy là đấng mà Thiên Chúa không từ chối ơn gì. Hãy vui mừng trong tình yêu của thầy. Hãy vui mừng, và để các con thấy là thầy yêu các con. Ôi hỡi các con là những kẻ đã đi tìm thầy với các đau khổ của các con. Ôi hỡi các con là những kẻ đã tin vào thầy ngay từ trước khi biết thầy, để cho ngày hôm nay thực sự là một ngày vui mừng. Thầy cầu nguyện như vậy, lạy cha rất thánh, chớ gì trên tất cả các vết thương này, các bệnh nhân này, các thương tích của thân xác, các lo âu, các băn khoăn, các hối hận trong các con tim, trên mỗi lần nó nảy sinh ra, trên các kẻ do dự, trên các kẻ vững vàng, xin đổ xuống. Ôi, xin cha đổ xuống phần rỗi, ân phúc và bình an trong tên con, ân phúc trong danh cha, phần rỗi trong tình yêu hỗ tương của chúng ta. Hãy chúc phúc, ôi lạy cha rất thánh, hãy quy tụ và thiết lập trong một bầy duy nhất tất cả các đứa con này, các con của con và của cha đang bị tản mát. Hãy làm sao để con ở đâu thì chúng ở đó, hợp nhất làm một với cha, lạy cha rất thánh. Với cha, với con và với Thánh Linh Thiên Chúa.
Giê-xu giang tay như hình thánh giá, lòng bàn tay ngửa lên trời, mặt ngửa lên, tiếng nói vang lên như tiếng kèn bạc, không thể kìm hãm được trong các lời của người. Người đứng yên như vậy, yên lặng trong vài phút, rồi cái nhìn lam ngọc của người thôi nhìn trời, để nhìn cái sân mênh mông đầy người, xích xoa cảm động hay bồn chồn hy vọng. Người nắm bàn tay vào nhau, giơ ra phía trước với một nụ cười làm người biến diện. Người phát ra tiếng kêu sau cùng.
Vui lên, hỡi các con là những kẻ tin và hy vọng. Hỡi dân đau khổ, hãy đứng lên và hãy yêu Chúa, Thiên Chúa của ngươi.
Thế là xảy ra sự chữa lành đồng loạt, và hoàn toàn về hết mọi bệnh tật. Những tiếng kêu cuồng nhiệt, một tràng sấm của các tiếng nói hô vạn tuế vị cứu tinh từ tận cuối sân. Hãy còn lôi lê thê tấm phủ giường đã đắp. Một người đàn bà phăng qua đám đông, tới quỳ dưới chân Chúa. Đám đông phát ra những tiếng kêu khác, tiếng kêu sợ hãi.
Maria, người đàn bà cùi, vợ Gioan-kim.
Và người ta chạy dạt ra mọi phía.
Đừng sợ, bà ta khỏi rồi. Sự tiếp xúc với bà không còn nguy hại cho các con nữa.
Giê-xu bảo đảm, rồi người nói với người đàn bà đang phục lại.
Bà ơi, đứng dậy đi. Lòng trong kệ lớn lao của bà đã thưởng cho bà và làm cho bà được tha, vì đã thiếu thận trọng đối với anh em. Hãy trở về nhà bà sau các việc thanh tẩy lành sạch.
Người đàn bà còn trẻ và khá đẹp, khóc và đứng dậy. Giê-xu chỉ bà cho đám đông khi họ đã hơi tiến lại gần và cảm phục phép lạ. Họ kêu lên sự cảm phục của họ.
Chồng bà rất thương bà. Ông đã xây cho bà một chỗ trú ở quê đất của ông. Mỗi ngày ông tới nơi nấu ẩn của bà để khóc và mang thực phẩm cho bà.
Bà bị bệnh vì tình thương của bà. Khi bà săn sóc một người ăn mày, đã không tuyên bố là bị cùi.
Nhưng tại sao cái bà Maria dũng cảm này tới đây được vậy?
Nằm trên băng ca, mà sao chúng ta không nghĩ đến rằng đó là các đầy tớ của Gioan Kim?
Về việc đó, họ liều mình bị ném đá.
Bà chủ của họ mà, họ rất yêu bà. Bà biết cách làm cho người ta yêu, còn hơn là người ta yêu chính mình.
Giê-xu làm một cử chỉ, và mọi người im lặng.
Các con thấy rằng, tình yêu và lòng tốt mang lại phép lạ và niềm vui. Vậy hãy biết tốt, bà hãy đi, không ai làm hại bà đâu. Bình an cho bà và nhà bà.
Người đàn bà mà các tầy tớ của bà đã đốt chiếc băng ca ngay ở giữa sân. Đi ra, các đầy tớ theo sau, và nhiều người khác cũng đi theo. Giê-xu cho đám đông giải tán. Sau khi đã nghe một số người, người vào nhà, các người của Ngài theo sau.
Thầy ơi, thật là những lời.
Thầy biến hình chừng nào?
Ôi, tiếng nói và các phép lạ.
Thầy có thấy lúc các Pha-ri-siêu chuồn đi không?
Họ chuồn đi, bò như con thằng lằn, sau những lời đầu tiên. Các người Bô-ra và các miền khác có một kỷ niệm tuyệt vời về thầy.
Mẹ ơi, con mẹ, mẹ nói sao?
Mẹ chúc tụng con cho mẹ và cho họ.
Tốt, phúc lành của mẹ sẽ theo con cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.
Lạy Chúa, sao thầy nói vậy? Thế ra các bà sắp rời chúng ta à?
Đúng, Simon à. Ngày mai, lúc hừng sáng, Alexander sẽ đi Era. Chúng ta sẽ đi với ông cho tới con đường vô Abela, rồi chúng ta chia tay ông. Và đó là nỗi đau. Hãy tin đi, Alexander Misake, ông đã là người hướng dẫn phong nhã cho cuộc hành trình. Thầy sẽ luôn luôn nhớ tới ông, Alexander.
Người đàn ông già cảm động sâu xa. Ông đứng chắp tay trước ngực, trong kiểu chào trọng thể của Á Đông, hơi cúi trước mặt Giê-xu. Khi nghe những lời này, ông nói:
Nhất là, hãy nhớ đến con khi thầy đã ở trong nước thầy.
Con ước ao nó à, Misake?
Lạy Chúa, vâng.
Thầy cũng vậy. Thầy ước ao một cái gì của con?
Lạy Chúa, cái gì? Chỉ cần con có thể, con sẽ biếu nó cho thầy. Hãy lấy cái gì quý nhất trong những cái mà con có.
Đúng là cái quý nhất. Đó là linh hồn con. Chính nó là cái thầy muốn. Hãy đến với thầy. Thầy đã nói với con rồi, lúc khởi đầu của hành trình, rằng thầy muốn ban cho con một ơn vào lúc chót. Ơn đó là đức tin. Con có tin thầy không, Misake?
Lạy Chúa, con tin.
Vậy hãy thánh hóa tâm hồn con, để đức tin không thành. Chẳng những trơ trơ, mà còn thiệt hại cho con nữa.
Linh hồn con nó quá già rồi, nhưng con sẽ cố gắng làm cho nó thành mới. Lạy Chúa, con là người già tội lỗi, nhưng con xin thầy miễn thứ cho con và hãy chúc lành cho con, để từ bây giờ con bắt đầu sống một đời mới. Con sẽ mang phúc lành của thầy đi với con như người hộ tống tốt nhất trên con đường đi về nước thầy. Lạy Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?
Không bao giờ nữa trên trái đất này, nhưng con sẽ có các tin tức của thầy, và con sẽ còn tin nữa, vì thầy sẽ không để cho con thiếu sự rao giảng tin mừng. Chào Misake. Ngày mai, chúng ta sẽ có ít thời giờ để chào nhau. Chúng ta hãy làm bây giờ, trước khi cùng nhau dùng lương thực lần sau cùng.
Người ôm ông và hôn ông. Các tông đồ và các môn đệ cũng làm vậy. Các phụ nữ dành cho ông một cái chào duy nhất. Nhưng Misake quỳ gối hầu như ngay trước mặt Maria và nói:
Nguyện cho ánh sáng sao mai tinh tuyền của mẹ rực rỡ trong tâm trí con cho tới chết.
Alexander à, trong đời sống, hãy yêu con mẹ, và con sẽ yêu mẹ, và mẹ sẽ yêu con.
Simon Ferro hỏi:
Nhưng từ Abela, chúng ta sẽ đi Aera chứ? Con sợ chúng ta gặp thời tiết xấu, quá nhiều sương mù. Đã 3 ngày nay luôn luôn có sương mù vào lúc bình minh và hoàng hôn.
Là vì chúng ta đã xuống dốc ở đây. anh không cảm thấy xuống dốc nhiều. Nhưng là vậy đó, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đi lên về các núi miền thập tỉnh và anh sẽ không còn thấy sương mù nữa.
Misake cắt nghĩa.
Xuống dốc à? Lúc nào vậy? Đường bằng mà.
Đúng, nhưng nó xuống liên tục. Ồ, xuống quá từ từ, tới nỗi người ta không nhận ra. Nhưng trên hàng bao dặm và hàng bao dặm.
Chúng ta sẽ ở lại Avila bao lâu?
Còn Jacobe và Yuda sẽ không ở lại tới một giờ.
Giê-xu cắt ngang.
Còn Jacobe và Yuda không tới một giờ. Nhưng con sẽ đi đâu nếu con không ở với tất cả quý vị?
Ở trên đường cho tới đất mà Chúa Cha giữ, con sẽ hộ tống mẹ thầy và các phụ nữ cho tới đó, cùng với các người khác. Rồi các bà sẽ đi một mình với các lị tớ của Gini, và các con sẽ trở lại với thầy ở Aera.
Ôi, lạy Chúa, thầy giận con và phạt con. Lạy Chúa, thầy làm con đau lòng chừng nào.
Simon, kẻ có tội thì cứ cảm thấy bị phạt. Tội trạng này làm con đau khổ, nhưng chính đây không phải là hình phạt. Thầy không nghĩ đó là hình phạt. Việc hộ tống mẹ thầy và các nữ môn đệ trên đường trở về.
Nhưng thầy đi với chúng con không tốt hơn sao? Hãy bỏ rơi Aera và các địa điểm này để đi với chúng con đi.
Thầy đã hứa tới đó và thầy sẽ tới đó.
Vậy con cũng đi tới đó.
Hãy vâng lời, không phản kháng, giống như các anh của thầy.
Nhưng nếu thầy gặp các Pharisêu?
Chắc chắn con không phải là người được chỉ định là tốt nhất để cải hóa họ. Nhưng chỉ vì thầy thấy rằng thầy muốn con, Jacobe và Yuda tránh không vào Abela, cũng như các phụ nữ và với Joan Endor và Maziam.
À, con hiểu rồi. Tốt.
Giê-xu quay về với các phụ nữ và chúc phúc cho từng người một, và cho mỗi người những lời khuyên liên can tới họ. Maria Magdalena, khi cúi xuống hôn chân vị cứu tinh của cô đã hỏi.
Con còn được gặp thầy trước khi trở về Bethany không?
Chắc chắn rồi, Maria. Vào tháng Etanim, thầy sẽ ở trên hồ.
Thank you. bạn hãy mở trái tim ra để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt,
để người rót vào một tình yêu bất diệt, đổi mới tâm hồn ta làm trái tim đã hoa phục vụ vì tha nhân ai.
Hãy vui lên ơi, hãy vui lên,
hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên,
vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la.
Xuân mới chứa trang tình người, và bạn hãy đem nguồn sức sống khơi mầm sống mới, yêu thương, công lý, hòa bình.
Hãy vui lên,
hãy vui lên,
bạn ơi, hãy vui lên,
hãy vui lên.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.